Các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn đến với Bến Hẹn Tình Bạn, mảnh vườn kiến thức hộp thư Ngọc Ánh trên sóng và trên mạng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chúc các bạn tuần mới có thu hoạch mới và niềm vui mới. Thưa các bạn, vào giờ này tuần trước, Ngọc Ánh đã dự báo với các bạn rằng nội dung hộp thư kỳ này cho đến hộp thư đầu tháng 6 sẽ liên tiếp giới thiệu những bài văn đạt điểm tối đa và xuất sắc của các thí sinh thi đại học Trung Quốc trong mùa thi tuyển sinh năm 2017. Hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi. Thời gian thi đại học của Trung Quốc thường diễn ra vào thượng tuần tháng 6 hàng năm. Trong thời gian này, các sĩ tử là cộng đồng vất vả và nhiều áp lực đang phải dùi mài kinh sử. Làm thế nào để thành tích học tập có thể tiến bộ nhanh mà không đến nỗi vất vả cho lắm? Ngọc Ánh cho rằng phương pháp học tập và vốn kiến thức tích lũy của hàng ngày rất quan trọng. Bất kể bạn đăng ký thi vào chuyên ngành khoa học tự nhiên hay là chuyên ngành khoa học xã hội cũng đều phải thi môn văn. Trong môn thi ngữ văn đại học của Trung Quốc, phần làm văn chiếm tỷ lệ cao nhất. Do vậy, muốn thành tích môn ngữ văn đạt điểm cao thì cần phải làm văn cho tốt, cho hay. Trong bài thi môn ngữ văn của đông đảo thí sinh các tỉnh thành Trung Quốc hàng năm, đều xuất hiện nhiều bài văn hay đạt điểm tối đa hoặc điểm cao, rất đáng để cho các học sinh cuối cấp phổ thông đàn em tham khảo và học tập. Nhiều năm qua, môn ngữ văn trung học phổ thông Trung Quốc đang trong quá trình cải cách. Hình thức cũng như nội dung đề văn thi đại học cũng không ngừng được cải tiến, làm sao cho nó thông thoáng, linh hoạt, sát với hiện thực xã hội nhưng lại không tách khỏi bề dày của nền văn hóa ngàn năm. Thí sinh có thể phát huy đầy đủ và linh hoạt những kiến thức đã học và tích lũy, áp dụng vào trong bài làm của mình. Đề thi làm văn các nơi Trung Quốc phần lớn vẫn là từ một phong cảnh, một hiện tượng, dẫn dài nghị luận ra triết lý, khiến đề làm văn mang ý vị sâu xa và khiến người đọc phải suy ngẫm. Cứ vào khoảng tháng 3 cho đến thượng tuần tháng 6 hàng năm, kể từ năm 2006 đến nay, Ngọc Ánh thường chọn lọc một số bài văn hay đạt điểm tối đa xuất sắc của các thí sinh thi đại học trên các tỉnh thành Trung Quốc, rồi giới thiệu qua hộp thư Ngọc Ánh này với mục đích là để chia sẻ và gợi ý cho các thí sinh cuối cấp Trung học phổ thông Việt Nam tham khảo trong quá trình học môn văn và nâng cao trình độ làm văn của mình. Trong hộp thư kỳ này, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài văn xuất sắc của thí sinh thi đại học thành phố Bắc Kinh trong kỳ thi đại học năm 2017. Đề bài: Mối dây có tác dụng kết nối con người với con người, sự vật với sự vật. Con người cần có mối dây để nối lại và hội tụ với nhau. Trong thời đại ngày nay, sự phát triển kinh tế toàn cầu hóa, việc giao lưu văn hóa, kế thừa lịch sử, an ninh xã hội, hài hòa trong học đường cũng đều cần có mối dây kết nối. Mời anh chị làm bài văn nghị luận lấy nói về mối dây làm tiêu đề. Yêu cầu quan điểm rõ ràng, luận cứ đầy đủ, luận chứng hợp lý. Bài làm trên 700 chữ. Điểm tối đa của bài văn là 50 điểm. Bài làm nói về mối dây. Mối dây tựa như nhịp cầu kết nối giữa con người với con người hoặc giữa sự vật với nhau. Con người cần có mối dây để hội tụ lại. Sức mạnh cần có mối dây để tập trung lại. Tôi cho rằng văn hóa xã hội ngày nay cần có mối dây để kết nối và kế thừa. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Trung Quốc Long Ứng Đài từng nói: con người chính là những hạt cườm vương vãi lăn long lóc khắp nơi. Văn hóa chính là sợi dây nhỏ mềm mại nhưng lại rất dai, xuyên những hạt cườm lại thành một chuỗi xã hội. Văn hóa trong xã hội tựa như tủy xương trong cơ thể con người vậy, là thứ hết sức quan trọng, không thể thiếu được. Đặc biệt là xã hội phát triển nhanh chóng như ngày nay, các nền văn hóa lộng hành, có rất nhiều người cuồng nhiệt với Nhật Bản và Hàn Quốc. Một số người coi các nước châu Âu và Mỹ là khuôn mẫu, mà nền văn hóa truyền thống của nước mình thì lại đang đứng trước bờ vực bị tiêu tan. Bởi thế cho nên chúng ta cần phải có mối dây để kế thừa nền văn hóa truyền thống. Mối dây có thể được ví như con người hay sự vật. nó đóng vai trò có thể kế thừa thế hệ trước và kết nối với thế hệ sau. Ông Vương Tân là thợ sửa chữa đồng hồ trong viện bảo tàng cố cung. Ông có cơ hội vào làm việc trong cố cung từ năm 16 tuổi là vì ông nội của ông là nhân viên thư viện cố cung. Từ đó, ông Vương Tân liền có cảm hứng với các loại đồng hồ. Trải qua sự cố gắng bền bỉ, cuối cùng ông đã trở thành đại gia về lĩnh vực sửa chữa đồng hồ. Nếu không có ông Vương Tân thì rất nhiều đồng hồ trong cố cung sẽ không thể nào sửa chữa được, rồi chúng sẽ bị chất đống dưới tầng hầm ẩm ướt. Ông đã biến tuổi xuân của mình thành mối dây kết nối cổ kim, khiến cho những chiếc đồng hồ cổ xưa trong cố cung đã được hồi sinh và lưu truyền. Anh Lý Thọ Thăng, sau khi tốt nghiệp tại Học viện Nghệ thuật tỉnh Sơn Đông vào năm 2012, thân phận ban ngày của anh là người phụ trách đạo cụ trên sân khấu, thiết kế các loại đạo cụ cho một viện sân khấu kịch nói nhi đồng. Cứ vào lúc sau 7 giờ tối là Thọ Thăng lại ngồi trước chiếc bàn gỗ du dài do anh tự đóng lấy một cách yên lặng. Thế là các mô hình kiến trúc cổ đại Mili đã được tái hiện dưới tay nghề của anh. Bè bạn đồng lứa với anh đều tìm kiếm công việc lương cao, nhưng anh lại cam lòng làm mối dây, làm viên đá giải đường để kế thừa nền văn hóa công nghệ gỗ truyền thống của Trung Quốc. Ngay từ thời cổ đại cũng có người kế thừa nền văn hóa truyền thống. Hai câu thơ nổi tiếng: Lộ mạn mạn, kỳ tu viễn hề, ngã tương thượng hạ, nhi cầu tác. Có nghĩa là con đường vừa xa mờ vừa hẹp, tôi sẽ cố gắng nhận rõ lối. Khuất Nguyên, nhà thi hào trước công nguyên, đã đóng vai trò quan trọng trong việc kế thừa văn hóa truyền thống. Nhà thơ Khuất Nguyên đã ghi lại và phân loại các phong tục tập quán của nước Sở bằng ba bộ phận là phong, nhã, tụng. Chính vì vậy mà phong tình thế thái của nước Sở hồi bấy giờ đã được lưu truyền cho đến ngày nay. Nhà thơ Tư Mã Tương Như đời nhà Hán đã gia công chỉnh lý thơ ca của người đời xưa, cuối cùng đã hình thành tác phẩm Hán Phú xuất sắc, vừa kế thừa thể loại văn học của thời Chiến Quốc và cũng đã đặt nền tảng vững chắc cho thơ đường sau đó. Thế nhưng đến nay, nền văn hóa truyền thống đang phải đứng bên bờ vực bị tiêu tan. Xã hội ngày nay cứ theo đuổi văn hóa phương Tây và phong cách phương Tây. Nhà thơ Anh nổi tiếng thế kỷ thứ 18 tên là John Donne từng nói rằng: không cần hỏi tiếng chuông tang ngân lên vì ai, tiếng chuông tang ngân lên vì bạn. Nếu như chúng ta sơ suất mất việc kế thừa nền văn hóa truyền thống thì cuối cùng tiếng chuông tang ngân lên chính vì đã mất đi nền văn hóa truyền thống. Nhà triết học Pháp nổi tiếng thế kỷ thứ 18 Diderot từng nói: bất cứ thứ gì cũng không thể nào địch nổi sự chân thực. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau hành động, tạo dựng lên mối dây kế thừa văn hóa thì nền văn hóa truyền thống mới có thể mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Lời bình, bài văn này đã đi vào nội dung bằng mối dây văn hóa. Đoạn 2 đã dẫn câu nói của nhà văn Đài Loan nổi tiếng Long Ứng Đài để minh chứng cho tầm quan trọng của mối dây trong việc kế thừa văn hóa. Tiếp theo, bài văn đã lần lượt dẫn chứng bằng các nhân vật như thợ sửa chữa đồng hồ Vương Tân trong cố cung, thợ công nghệ gỗ Lý Thọ Thăng và các nhân vật cổ đại kế thừa văn hóa như Khuất Nguyên và Tư Mã Tương Như, để minh chứng cho quan điểm của mình. Thí sinh đã đưa ra các dẫn chứng rồi lại chứng minh một cách rất phong phú. Qua đó có thể thấy thí sinh này đã có sự tích lũy kiến thức phong phú trong ngày thường. Chỉ có thế khi làm văn tại trường thi mới được suôn sẻ như vậy và nội dung bài văn mới có thể phong phú như vậy. Bài văn của thí sinh này đạt 49 trên 50 điểm. Các bạn thân mến, trên đây Ngọc Ánh vừa giới thiệu với các bạn bài văn xuất sắc đạt điểm cao của thí sinh thành phố Bắc Kinh trong mùa thi tuyển đại học năm 2017. Vào giờ này tuần tới, Ngọc Ánh sẽ lại giới thiệu với các bạn bài văn đạt điểm cao của thí sinh tỉnh Quảng Đông Trung Quốc trong mùa thi tuyển năm 2017. Hoan nghênh các bạn quan tâm theo dõi và cũng hoan nghênh các bạn truy cập và like hộp thư Ngọc Ánh trên trang Facebook.